Chương 4. Thung lũng khủng khiếp. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, MacMurdo thấy đầu nhức như búa bổ. Cánh tay phải nơi dấu sắt nung đỏ in vào rát bỏng và sưng phồng lên. Anh ăn điểm tâm rất muộn và không ra khỏi nhà. Rồi anh đọc lướt qua tờ với Misha Heran. Trong mục tin giờ chót có đưa tin. Tòa soạn báo Vermisa Heran bị tấn công, chủ bút bị thương nặng. Theo sau là một bài tường thuật ngắn về những sự việc mà anh biết rõ hơn ai hết. Bài báo kết thúc như sau. Sự việc hiện nay đang được cảnh sát tra xét, nhưng người ta cũng không thể hy vọng có kết quả gì hơn những vụ trước đây. Một số tên côn đồ không phải là những người xa lạ. Chúng phải được kết tội. Những bạn hữu rất đông đảo của James sẽ hết sức vui mừng khi nghe tin tính mạng của ông không bị đe dọa. Dưới bài báo, một mục tin nhỏ thông báo, một đội canh gác của cảnh sát vùng mò được vũ trang bằng súng, từ nay sẽ bảo vệ tòa soạn. MacMurdo ném tờ báo xuống và đang đưa một bàn tay lên đốt thuốc thì có tiếng gõ cửa. Bà chủ trọ vào đưa cho anh một bức thư mà một đứa nhỏ vừa cầm đến. Thư không ký tên, viết như sau. Tôi muốn nói chuyện với ông, nhưng nói ở bên ngoài nhà ông. Ông có thể gặp tôi ở cạnh cột cờ trên đồi Myler. Nếu ông đến ngay bây giờ, tôi sẽ nói cho ông hay một điều quan trọng đối với ông và đối với tôi. MacMurdo đọc đi đọc lại bức thư và không thể quyết đoán được ai là tác giả. Anh chần chừ suy nghĩ rồi quyết định phải làm cho sáng tỏ vấn đề. Đồi Myler là một công viên ở ngay trung tâm thành phố. Mùa hè có đông người dạo chơi, nhưng mùa đông thì vắng ngắt. Đứng trên đồi, người ta nhìn thấy không những cả thành phố mà cả vùng thung lũng nữa. MacMurdo đi theo con đường dẫn lên một quán ăn. Bên cạnh quán có một cột cờ, và dưới chân cột cờ là một người đàn ông mũ đội sụp xuống tận mắt, cổ áo khoác bẻ cao lên. Khi người này quay lại, MacMurdo nhận ra ngay Monhuyn Morris. Hai người trao đổi với nhau nghi thức của hội. Ông già ngập ngừng nói như người đang dò dẫm đi lần từng bước. Tôi xin cảm ơn ông đã đến. Tại sao ông không ký tên dưới bức thư? Thưa ông, trong cái thời buổi này, không ai biết trước được hậu quả của bất cứ một việc gì, mà cũng không biết có thể tin cậy được vào ai. Dù sao cũng có thể tin cậy được các môn huynh trong cùng một chi nhánh chứ. Không, không thể tin được. Dù chúng ta có nói gì, thì tất cả đều đến tai Maxinti cả. MacMurdo nói một cách trang nghiêm. Tối hôm qua, tôi thề trung thành với ngài toán trưởng, mà hôm nay ông lại đòi tôi phản bội lời thề đó hay sao? Morris buồn rầu nói thều thào. Nếu ông nhìn sự việc như vậy thì thôi. Tôi rất tiếc đã quấy rầy ông. Tình hình đã đi đến chỗ tồi tệ đến nỗi hai người tự do không dám trao đổi những ý nghĩ của mình với nhau nữa. MacMurdo cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Tôi là người mới tới đây, tôi không hay biết gì hết. Nếu ông tin rằng việc ông định nói với tôi là có ích lợi, thì tôi đến đây chính là để nghe ông. Morris cay đắng tiếp lời theo. Để rồi mách lại tất cả với Maxinti. Nhưng MacMurdo vội nói ngay. Ông đánh giá tôi không đúng. Tôi trung thành với chi nhánh hội. Tôi đã nói dứt khoát với ông như vậy, nhưng tôi sẽ là một thằng khốn nạn nếu tôi đi kể lại với một người nào khác những điều ông tâm sự với tôi. Nhưng ông chớ có mong chờ tôi một sự giúp đỡ hay cảm tình. Tối hôm qua, tôi có cảm tưởng là ông đang cố dập theo khuôn mẫu của những tên tệ hại nhất trong cái bang này. Dù ông có xấu đến đâu đi nữa, thì ông cũng vẫn là một hội viên mới, lương tâm của ông chưa bị chai cứng lại. Vì vậy mà tôi muốn nói chuyện với ông. Ông định nói gì với tôi? Khi ông gia nhập hội ở Chicago, và khi ông tuyên thệ giữ lòng nhân ái trung thành, thì có bao giờ ông nghĩ rằng điều đó sẽ dẫn ông đến tội ác không? Hãy giả thiết đó là một tội ác. Morris la lên, giọng nói xúc động. Hãy giả thiết à? Mới tối hôm qua đây thôi, đánh một người già bằng tuổi bố tôi, như thế có phải là tội ác không? Nếu ông cho rằng đó không phải là tội ác, thì là cái gì vậy? Có người nói đó là chiến tranh giữa hai giai cấp, một cuộc chiến tranh tốc lực không khoan nhượng. Thế khi ông xin gia nhập hội những người tự do ở Chicago, lúc đó ông có nghĩ đến cuộc chiến tranh ấy không? Không, lúc đó tôi không nghĩ như thế. Tôi cũng vậy, Khi tôi gia nhập hội ở Philadelphia, hội chỉ đơn giản là một hội ái hữu tương tế, một nơi đến để gặp gỡ bạn bè. Rồi tôi nghe nói đến vùng này. Tôi dọn đến đây với dự tính cải thiện hoàn cảnh của tôi. Vợ tôi và ba con tôi cũng theo tôi. Tôi mở một cửa hàng bán vải ở phố chợ và phát đạt lên. Rồi người ta biết tôi là một hội viên hội những người tự do. Thế là tôi bắt buộc phải gia nhập vào chi nhánh ở địa phương. Tôi cũng có cái dấu hiệu ô nhục này trên cánh tay. Và một cái gì còn tệ hại hơn nữa in bằng sắt nung đỏ vào tim. Tôi có thể làm gì được? Tất cả những gì tôi nói ra để hòng sửa chữa tình trạng này nếu bị coi như một sự phản bội. Tôi không thể chạy trốn đi khỏi nơi này. Tất cả của cải của tôi là nằm trong cửa hàng. Nếu tôi xin ra khỏi hội, thì đó là tự ký vào bản án tử hình, rồi còn vợ và các con tôi. Morris úp mặt vào hai bàn tay và cả người đều run lên trong những tiếng khóc nức nở. Ông quá mềm yếu đối với trò chơi này, hoàn toàn không phải loại người thích hợp. Trước đây tôi có một lương tâm và một tôn giáo. Chúng đã biến tôi thành một tên tội phạm. Tôi đã bị chỉ định vào một vụ án mạng. Nếu tôi từ chối, tôi biết cái gì sẽ chờ đợi tôi. Tôi đã tham gia vào vụ án đó. Đó là một căn nhà hẻo lánh ở cách đây 30 cây số ở bên kia núi. Chúng cũng đặt tôi ngoài cửa như ông đêm hôm qua. Và khi trở ra thì tay chúng đầy máu. Chúng tôi bỏ đi. Nhưng đằng sau tôi có một đứa trẻ la hét. Đó là một đứa bé trai khoảng lên năm, vừa chứng kiến bố nó bị giết ngay trước mắt nó. Tôi muốn ngất đi vì khủng khiếp, nhưng tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, vì nếu không thì lần sau chúng sẽ từ nhà tôi trở ra với các bàn tay đầy máu. Khi biết tôi là một hội viên, vị thầy tu không muốn nghe lời tôi nữa. Tôi bị rút phép thông công, đó là tình trạng của tôi bây giờ. Thế mà tôi thấy ông cũng đang trượt xuống cái dốc đó. Ông có sẵn sàng trở thành một tên giết người như bọn chúng không? Hay chúng ta có thể làm được một cái gì để ngăn chặn bọn chúng lại? Thế ông định tố cáo chăng? Ai mà dám làm một việc như vậy, chỉ nghĩ trong đầu thôi cũng đủ mất mạng rồi. Được, tôi thấy ông nghĩ ngợi quá nhiều. Ông hãy nhìn cái thung lũng này. Ông có thấy những đám mây tỏa ra từ hàng trăm ống khói đang bao phủ lên nó không? Những đám mây tội ác còn nặng nề gấp trăm lần đang bao phủ trên những người dân. Đây là thung lũng của sự khủng khiếp. Thôi được, để khi nào tôi thấy nhiều hơn, tôi sẽ nói cho ông biết tôi nghĩ gì. Nhưng có một điều chắc chắn là ông nên dẹp cái cửa hàng của ông đi, càng sớm càng tốt. Những điều ông nói với tôi chỉ hai người, tôi với ông biết mà thôi. Nhưng nếu tôi nghĩ rằng ông là một người chỉ điểm... Không, thế thì thôi, ta ngừng lại ở đây. Tôi tin rằng ông đã nói với tôi vì có ý tốt. Bây giờ tôi đi về đây. Xin ông cho tôi nói với ông một điều nữa trước khi ông về. Rất có thể có người trông thấy chúng ta đứng đây và người ta muốn biết chúng ta đã nói gì với nhau. Ồ, đúng thế. Ông sẽ nói rằng tôi muốn mời ông vào làm công trong cửa hàng của tôi. Và tôi từ chối. Thôi môn huynh Morris, thế nhé. Một ngày khác ta lại gặp nhau. Buổi chiều hôm đó, trong lúc MacMurdo đang ngồi hút thuốc và tư lự bên cạnh lò sưởi thì cửa mở. Trên khung cửa hiện lên cái bóng to tướng của McGinty. Hắn làm dấu hiệu chào của hội, rồi đến ngồi trước mặt MacMurdo và nhìn anh chân chân không chớp mắt. Cái nhìn đó đã được đáp lại bởi một cái nhìn cũng không kém cường độ. Một lát sau McGinty mới nói, tôi đến đây không phải là để thăm anh mà để xác định với anh một việc. MacMurdo tỏ vẻ rất hân hoan về việc tới thăm bất ngờ này. Anh đứng dậy ra mở tủ lấy một chai rượu. Thưa ông hội trưởng, tôi vui mừng được đón tiếp ông. Tôi không ngờ lại có vinh dự này. Cái tay thế nào? MacMurdo nhăn mặt. Tôi sẽ không thể nào quên được. Những việc đó đáng ghi nhớ lắm. Đúng, thật đáng ghi nhớ đối với những người trung thành, những người hết lòng với hội. Sáng nay anh nói gì với Morris? Câu hỏi đã được đặt ra một cách hết sức đột ngột, cho nên phải trả lời ngay. MacMurdo phá lên cười ngặt nghẽo. Morris không biết rằng tôi có thể làm ăn ở đây, ngay trong nhà này thôi. Mà cũng không nên để cho hắn biết, vì tôi thấy hắn thắc mắc nhiều quá. Nhưng hắn là một lão già tốt bụng. Hắn tưởng tôi không có công ăn việc làm, nên muốn mời tôi về làm công trong cửa hàng bán vải. Ồ, ra thế đấy. Vâng. Thế anh đã từ chối chứ? Dĩ nhiên, tôi có thể kiếm được gấp 10 lần thế với 4 giờ làm việc.
Đúng thế, nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ không đi lại với Morris.
Sao thế?
Bởi vì tôi bảo anh là không nên đến, giải thích thế là đủ rồi.
Có lẽ đối với phần đông những người khác thì đủ đấy, nhưng đối với tôi thì chưa đủ đâu. Nếu ông là một người biết của, thì ông phải hiểu điều đó.
McGinty nhìn như đóng đinh vào mặt McMurdo, bàn tay hắn bóp chặt ly rượu, nhưng rồi hắn lại bật cười.
Đúng, anh không phải là một loại người bình thường.
Anh muốn biết lý do tại sao không nên đi lại với Morris phải không?
Được.
Thế Morris có nói gì chống lại chi hội không?
Không.
Có nói gì chống lại tôi không?
Không.
À, vậy là hắn không tin anh. Hắn không phải là một người trung thành. Chúng tôi biết rõ hắn và vẫn theo dõi hắn để chờ lúc nào đó sẽ cho hắn một bài học xứng đáng. Trong đàn cừu, không thể để một con cừu ghẻ lở như vậy được. Nhưng nếu anh đi lại với một tên phản bội, thì chúng tôi có thể nghĩ rằng anh cũng là một tên phản bội. Anh có thấy như vậy không?
Tôi không thể nào gắn bó với hắn được vì tôi không thích loại người như hắn.
Còn cái chữ phản bội, ông vừa gắn cho tôi. Nếu là một người khác, thì anh ta sẽ không nói được đến lần thứ hai nữa đâu.
McGinty uống cạn ly rượu.
Đủ rồi đó. Tôi đến để cho anh một lời khuyên. Anh đã nghe lời khuyên đó rồi. Thế là xong.
Tôi muốn biết, ông làm cách nào mà biết được rằng tôi đã nói chuyện với Morris?
McGinty mỉm cười. Đừng bao giờ quên rằng cuối cùng rồi tôi cũng biết tất cả mọi việc. Thôi, đến giờ rồi và...
Vừa lúc McGinty đứng lên định đi, thì hai cánh cửa bị đẩy mạnh bật tung ra và ba cái đầu đội mũ lưỡi chai của cảnh sát chăm chăm nhìn hai người.
McMurdo vùng đứng dậy định rút súng ra, nhưng hai khẩu súng đã chĩa thẳng vào anh. Anh thả tay xuống.
Một người mặc binh phục bước vào.
Đại úy McVin ngúp ngắt cái đầu và mỉm cười nhìn McMurdo.
Tôi vẫn nghĩ rằng thế nào rồi ngài cũng dở trò mà. Ngài lưu manh McMurdo. Thôi, lấy mũ đội vào rồi đi theo tôi.
McGinty can thiệp.
Đại úy sẽ phải trả giá về cái trò bông đùa này. Sao ông dám tự tiện xông vào nhà người ta để dọa nạt những người lương thiện?
Ông hội đồng, ông không dính đến chuyện này. Chúng tôi chỉ có chuyện đối với tên McMurdo này thôi.
Đây là một người bạn của tôi và tôi bảo lãnh cho anh ta về những hành vi của anh ấy.
Theo tất cả những điều người ta nói về ông, thì rồi một ngày nào đó, chính ông cũng sẽ phải trả lời trước pháp luật.
Tên này là một tên lưu manh trước khi đến đây. Hiện nay, hắn cũng vẫn là một thằng lưu manh.
Thượng sĩ, hãy chĩa súng vào hắn trong khi tôi tước vũ khí của hắn.
McMurdo lạnh lùng nói.
Đây, súng của tôi này.
Chát bắt người của ông đâu? Tôi xin thề là ông sẽ biết tay tôi.
McGinty đe dọa.
Ông cứ hành động.
Tôi bị buộc tội gì?
McMurdo hỏi.
Dính líu vào vụ hành hung ở tòa soạn báo Vermissa Heran.
McGinty vừa cười vừa nói.
Người này tối hôm qua ở trong quán rượu của tôi. Anh ta đánh bài mãi đến nửa đêm mới ra về. Tôi có cả tá những người làm chứng có thể xác nhận việc này.
Đó là việc của ông. Ngày mai ông sẽ trình bày trước tòa.
McMurdo đi thôi.
McGinty cố thu xếp để nói riêng với McMurdo mấy câu trước khi anh bị dẫn đi.
Thế còn cái...
McGinty giơ một ngón tay lên để ám chỉ cái máy dập đô la.
McMurdo đã giấu kỹ nó dưới sàn nhà nên trả lời.
Yên chí.
Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Tôi đi tìm thầy cại. Chúng sẽ không giữ được anh lâu đâu.
Đại úy Marvin xen vào.
Thượng sĩ, ông hãy canh gác kỹ tên tù này và cho phép ông bắn bỏ nếu hắn định dở trò gì ra. Tôi đi khám buồng của hắn.
Người sĩ quan không tìm thấy cái máy làm bạc giả. Khi ở trên lầu xuống, anh ta ra lệnh dẫn McMurdo về đồn. Trời đã tối, gió thổi lạnh lẽo, đường xá vắng tanh. Chỉ có một vài người hiếu sự đi theo và được bóng tối làm cho bạo dạn hơn, đã chửi bới tên tù đang bị dẫn đi.
Hãy đánh chết cái thằng tiên phong này đi, đánh chết đi.
Họ cười đùa và nói khôi hài khi thấy cả đám bước vào trong đồn cảnh sát.
Sau khi bị hỏi cung chiếu lệ, McMurdo bị dẫn tới một phòng giam. Anh gặp lại ở đây tên Teddy và ba tên tội phạm khác.
Nhưng ngay ở trong bức thành trì của luật pháp này, bàn tay dài ngoãng của những người tự do cũng vẫn vươn tới được. Một người cai ngục mang rơm vào để chúng dài xuống sàn ngủ cho ấm. Chúng moi từ bó rơm ra hai chai rượu, mấy cái ly và một cỗ bài. Chúng đã qua một đêm vui vẻ, không cảm thấy có một chút nào lo lắng đối với vụ xử án ngày hôm sau. Tại tòa, trước những chứng cớ đưa ra, vị quan tòa đành chịu không thể tuyên án. Những người thợ nhà in công nhận rằng ánh sáng lúc đó nhập nhèm, bản thân họ cũng không được tỉnh trí, nên họ ở trong tình trạng rất khó nói dứt khoát về nhận dạng của những tên côn đồ. Đến khi họ bị ông luật sư hỏi vặn lại, thì họ lại càng ấp úng hơn nữa. Nạn nhân cũng khai rằng ông ta bị tấn công quá đột ngột nên không thể xác định được điều gì ngoài việc mấy tên đánh đầu tiên vào ông có bộ ria mép. Ông nói thêm rằng bọn chúng chỉ là những người tiên phong thôi, vì ông ta không có ai khác là kẻ thù trong thành phố. Mặt khác, những lời làm chứng quả quyết của 6 công dân, trong số đó có Maxinti, đã chứng minh rằng những người bị buộc tội ở đây đã đánh bài tại hội quán đến tận một thời điểm sau vụ hành hung rất nhiều. Chúng đã được tha bổng. Đại úy Marvin và ngành cảnh sát bị khiển trách.
VTC Now.